Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe ở một cái câu chuyện lẻ thôi, chỉ có một tập nhưng mà rất hay, nói về đề tài xã hội và cụ thể đó là cờ bạc đỏ đen. Chắc là quý vị vẫn còn nhớ cái ca khúc mà Kiếp Đỏ Đen của ca sĩ Duy Mạnh ngày xưa, thì cái câu chuyện của ngày hôm nay nó cũng tương tự như thế. Và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn thì mời quý vị chúng ta đến ngay với câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Vận Đỏ Đen, được viết bởi một tác giả rất mới, tác giả Nho Hưng. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức bút pháp của anh qua giọng đọc của Hồng Nhung nhé. Và sau khi nghe xong, chúng ta đừng quên bấm like, đăng ký kênh để tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với nhiều bộ truyện hay hấp dẫn trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức câu chuyện của ngày hôm nay. Phía chân trời đằng đông, cái vàng vọt của buổi chiều còn chưa tắt hẳn, mà trong căn phòng nhỏ chưa đầy chục mét vuông đã chật kín người. Nhưng không giống với những nơi đông người nào, là nơi đây không có một tiếng nói ồn nào cả. Trái lại, không khí còn im ắng đến mức tưởng chừng như ngạt thở. Hai chiếc bài nằm song song nhau. Tám đối thủ đang sát phạt nhau như một trận chiến không có hồi kết. Xung quanh mấy gã trầu rìa cũng ngồi lặng thinh, dõi theo và hòa mình vào dòng cảm xúc như mình là những người đang tham chiến. Họ tập trung ở đây từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều, và từ chiều cho đến sáng mai luôn. Có những gã đang dây đỏ không muốn đứng dậy, sợ bị cắt mất cái vận son nên ngồi lì từ sáng đến chiều. Thậm chí đứng lên để đi tè thôi cũng phải đắn đo thật lâu. Rồi cũng có trường hợp dây đen cũng không đứng lên mà nóng gỡ nên cứ ngồi lì ra đấy không tưởng ăn, tưởng ngủ nữa. Có gã cắm hết đồng hồ, điện thoại đến xe máy, thậm chí là cả chiếc nhẫn cưới cũng không ngần ngại gỡ ra cầm cố nốt. Chỉ miễn sao có một món tiền để gỡ lại số đã mất. Tiện lợi một cái là chủ sòng bài mini này kiêm luôn cả dịch vụ cầm đồ. Vì vậy mà chỉ cần có vật giá trị bên mình là khi hết tiền lại có cái để cỏ cờ tiếp. Không khí đang căng thẳng thì một giọng nói cất lên. U rồi, mẹ nó chứ, chờ mãi. Ván này là tao liều đấy. Còn đôi già mà vẫn chờ, nếu không u thì tao cũng xác định là tao phải chót. Cả cái chiếu dài thở hài một hơi. Gã vừa u đưa tay gom tiền, mà ba tay còn lại vừa quăng ra phía mình, rồi vừa gom bài vừa chia và nói. Mẹ kiếp, lâu lắm mới biết cái mùi chia bài. Tao tưởng ván này chờ không được nữa thì tao cũng nghỉ luôn. Đen lắm. Úi giời, ông đen mừng tôi à? Chưa tới giờ ù được đúng một ván. Còn lại cao nhất là chỉ về nhì. Chưa kể con bị đen lắm mất ba ván nữa chứ. Đen như là mõm chó. Mà tôi còn chưa kêu thì ông kêu ca cái gì? Một tay xía và chế giễu bằng một câu bông đùa như để phá tan đi cái sự căng thẳng trước khi vô ván mới. Người ta nói rồi, đỏ tình thì đen bạc thôi. Các ông có bồ cả rồi thì cờ bạc đen một chút thì có sao đâu. Tôi, chính tôi đây này. Từ sáng đến giờ dây đỏ của tôi rất nhiều là vì sao? Là vì tôi đen tình, cho nên tôi đỏ bạc thôi. Nói xong gã cười sảng sảng khoái chí và cua tay xuống chiếu gom bài để chuẩn bị xòe. Gã vừa nói là Thiên, một con danh ma trên chiếu bạc. Người ta gọi gã là danh ma vì đơn giản ngoài việc gã rất son trong những lần đọ sức ra thì gã còn có những cái mánh khóe hết sức là láo cá. Chẳng hạn như cách đây chưa đầy một tuần, hôm đó gã ngồi chung với ba tay nữa trên chiếu phỏ từ 5 giờ chiều đến độ hơn 9 giờ tối. Gã làm cho một giây chỉ về nhất và ù thông số ván về chót. Chỉ khoảng đếm trên đầu ngón tay, một bàn tay mà thôi. Từ sau 9 giờ đổ đi, lên bài mấy ván gã nhận thấy dây đỏ của mình đã hết rồi. Gã lần mò, rồi gom dần tiền vào túi, rồi giả vờ rút chiếc điện thoại ra nói như đang có người gọi đến. Alo? Vâng, con nghe đấy ạ. Ôi, thế à bố? Vâng, con về ngay đấy ạ. Rồi vừa đút điện thoại vô túi quần, gã vừa bảo. Ông già tao gọi, bảo là bà già tự dưng xỉu, phải vô viện cấp cứu. Thôi, tao phải về gấp một chút đây, mọi người lại chơi tiếp nhá. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, ngày mai tôi sẽ quay lại giao đấu tiếp. Nếu bà già phải nằm viện thì có khi phải xa mọi người dăm hôm đấy. Thôi, tôi về nhá. Rồi gã hộc tốc lao đi để tỏ ra mình đang rất vội vàng vì lo cho người mẹ của mình. Gã đóng kịch thôi, có ai gọi cho gã đâu. Chiếc điện thoại của gã đã để chế độ máy bay từ khi ngồi xuống chiếu chơi rồi. Mọi người ai cũng tức lắm vì chưa kiểm tra túi tiền của mình, nhưng ai cũng nhầm tính được rằng gã Thiên đang ăn của họ rất nhiều. Nhưng nói làm sao được, chẳng nhẽ nói mẹ đi viện cấp cứu mà lại giữ chân không cho nó về hay sao? Thôi thì cũng ngậm ngùi mà thí cổ hồn cho nó đẹp chuyện. Hôm nay vẫn cái phong độ cao, gã Thiên từ sáng đến giờ ăn cũng khá đậm tay rồi đấy. Ván vừa rồi thực ra gã đã ù từ trước khi gã kia bốc được con già bích. Nhưng mà thi thoảng gã vẫn chịu về sau một ván để đối phương lấy khí thế đánh. Chứ mà mình có thắng mãi thì ai mà dám chơi nữa. Đó là cái chiến thuật nhỏ của gã thôi. Bỏ con săn sắt để mắt con cá rô. Cả bốn người vừa lên bài xong, gã Thiên dục dã vừa ù ván trước. Đánh đi, gớm. Ông chơi bài xấu quá. Chả con nào vào với con nào. Khiếp cho cái tay chìa của ông luôn rồi đấy. Hai gã còn lại cũng nhao nhao và hùa theo. Thật, đúng là cái tay chỉ giỏi sờ gái, chia bài chán lắm. Gái chia bài phân trần. Thà nhưng mà sờ gái thì chia chứ không xấu mà bài tôi đẹp thì cũng đỡ. Nhưng mà bài tôi cũng xấu như cú chứ có hơn cái gì đâu. 49 lại gặp 50 cả thôi. Bốn đối thủ bên chiếu tiến lên ngay cạnh. Nãy giờ thấy bên này nói hơi nhiều. Một gã vừa bị ăn đôi heo đỏ bực mình và gắt lên. Ôi cơ bố ạ, chơi được thì chơi, không chơi thì nghỉ cho người ta chơi. Đánh bài mà mồm cơ bố có to như cái loa thùng thế thì cha đứa nào mà tập trung mà đánh được. Gã ngồi cạnh tiếp lời. Đúng đấy, chả biết mất được thế nào mà cơ bố nói to quá. Đánh bài đỏ đen, đen phải chịu, chứ kệ làm cái quái gì. Nhức tai bỏ mẹ ra, tiếc tiền thì nghỉ đi. Hai chiếu bài đang giằng co đấu khẩu thì tiếng cánh của phòng khẽ ken két, rồi một người đàn bà gái đầu vào và nói. Này, các cậu làm cái gì mà ỏm tỏi hết cả lên thế? Đánh bài hay đánh nhau? Muốn chết cả nút đấy à? Thôi thôi, im lặng đi mà chơi cho tôi nhờ. Nói xong bà ta đi ra và khép cánh cửa lại như ban đầu. Một gã râu tóc lùm xùm, khuôn mặt trông lạnh lùng đang ngồi trầu rìa và góp ý lên tiếng. Đúng đấy, thằng nào không chơi được thì đứng lên, tao thay chân cho. Nói nhiều làm cái gì? Bà Xuân bà nói phải đấy. Cẩn thận kẻo mà chết cả nút đi này. Rồi cả đám sau câu nói ấy không còn ai lên tiếng nói gì nữa. Trả lại căn phòng nhỏ về đúng với không khí đúng chất của một sòng bài. Người đàn bà vừa bước vào đó chính là bà Xuân, chủ của căn phòng này. Bà từng có kinh nghiệm về việc lên phường để nghe nhắc nhở về việc cấm chứa chấp các tụ điểm bài bạc các kiểu, và hầu như là lần nào cũng bị phạt hành chính nặng và viết bản cam kết kiểm điểm đủ thứ. Nhưng cũng chỉ dăm ba hôm thì những lời nói, lời cam kết ấy cũng nước đổ là khoai. Trước đây lúc công an huyện chưa vào cuộc gay gắt như bây giờ, bà còn chứa chấp rất nhiều các ổ nhóm như là sóc đĩa, đánh chắn, bầu cua lô đề hay thậm chí là cả mại dâm nữa. Nhưng mà nay nhận thấy không thể tiếp tục thả cua nên bà thu mình lại và chỉ chứa chấp mỗi một nhóm chơi bài này mà thôi. Lúc bà xây dựng một dãy phòng, ai ai cũng tưởng bà xây phòng trọ cho thuê. Nhưng không phải, mà những căn phòng đó là những tụ điểm tệ nạn. Bao nhiêu tương lai tuổi trẻ mơ ước và hoài bão đã bị vùi lấp trong căn phòng eo hẹp này. Người ta cứ nói là vận đen đỏ có nghĩa là có chơi, thì có lúc đen thì cay đắng. Nhưng mà lúc đỏ thì vui cười. Nhưng đã mấy ai làm giàu nhờ cái vận đỏ trong cái thứ tệ nạn này đâu. Họa chăng thì đó cũng chỉ là nhất thời. Còn cái kết cục mãi mãi vẫn đúng theo câu mà người xưa đã khẳng định. Cờ bạc là bác thằng bần. Chiếu phỏm lại một ván đấu vừa kết thúc. Gã Thiên lại vừa chiến thắng một cách ngoạn mục. Gã lên bài đã nắm hai con phỏm trong tay và sau hai vòng bốc thì ù luôn trong sự bất ngờ của cả đối thủ lẫn những kẻ trầu rìa. Trong số những tay thi đấu vớ gã, có một người luôn luôn mang cái bộ mặt dầu dĩ. Rất ít nói dù thắng hay là thua. Đó là Lợi. Một kẻ mang dáng dấp gầy gò, còm cõi. Nhìn xét về tiểu sử chơi bời thì vì viết hết một cuốn sách đến vài trăm trang, cũng chưa hẳn đã thống kê trọn vẹn. Lợi mồ côi cha từ nhỏ khi gã mới lên ba và mẹ gã sau bao nhiêu năm chồng chết, vẫn ôm chăn đơn gối lẻ, nuôi nấng con nên người, không bước thêm một bước nào nữa. Lúc Lợi lớn lên, bà từng tâm sự với gã rằng: bố con chẳng may bán số, ông bà tổ tiên gọi về sớm thì thôi, mẹ cũng xem như mẹ phận mỏng, mẹ cố gắng hết sức mẹ nuôi con. Sau này con lớn lên, con nhớ về trở thành một người tốt là mẹ cũng vui, mà bố con ở trên cao nhìn xuống cũng thấy đỡ được phần nào, con nhớ chưa? Nói xong bà rơm rớm nước mắt. Lợi lúc ấy cũng khóc. Gã thề với lòng rằng sẽ sống thật tốt, thật chăm chỉ siêng năng, để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Nhưng rồi đời chẳng ai tính toán trước được điều gì cả. Lúc Lợi học hết bậc phổ thông thì một căn bệnh quái ác đến với bà Thắng, mẹ của gã. Và hiện giờ bà đã nằm liệt tại chỗ, không di chuyển đi đâu được. Mọi hoạt động từ ăn uống cho đến vệ sinh đều bất di bất dịch. Căn bệnh tai biến của bà Thắng làm Lợi như chết đi một nửa cuộc đời. Gã chán nản lao vào con đường tệ nạn, lúc nào cũng không biết. Đầu tiên gã kết thân với những thành phần bất hảo, giao du với những tay du thủ du thực, ào ạt, điên cuồng, lao vào con đường sa đọa. Từ việc hút chích đến cờ bạc, đề đóm, gái gú, để rồi sau bao nhiêu năm, giờ đây khi nhìn lại, thì cơ hội quay đầu đã mờ như đêm 30. Thời gian vài năm gần đây gã không còn giao du với những gã bất hảo trước đây nữa, nhưng mà đổi lại gã ta lại kết thân được với Thiên, người trong cùng xóm với mình và được Thiên dẫn đến đây với lời hứa hẹn không cần lao động nặng nhọc mà vẫn có cái ăn, chỉ cần kiên trì theo đuổi, rồi cái gọi là thời vận nhất định sẽ đến. Trước cái viễn cảnh toàn màu hồng mà gã Thiên đã vẽ ra trong đầu Lợi, nào là một ván ù bằng 3-4 ngày công đi lao động chân tay mệt nhọc, rồi một đêm kiếm cái xe máy là bình thường, vân vân và mây mây, đã khiến cho Lợi mềm lòng, quyết chí không suy nghĩ đến việc sửa tay gác kiếm. Nhưng rồi bao nhiêu năm nay mà chẳng thấy được những cái điều Thiên nói trở thành hiện thực. Ngược lại là bao nhiêu vốn liếng đồ đạc mà bà Thắng, mẹ gã đã kỳ cóp, danh dụng đều lù lù đội nón già đi hết. Có lần gã chán nản nói với Thiên: thôi, có khi tao chịu thua, giờ chẳng còn gì chơi nữa đâu. Thiên trấn an và lấy ngay mình làm một ví dụ. Ê ê ê, đừng có nói thế. Mày mất làm sao mà nhiều bằng tao được. Trước đây mày có biết không, có lúc tao còn nghĩ đến việc cuỗm cái sổ đỏ công già đi cầm cố, lấy tiền gỡ nữa cơ kìa. Nhưng mà may thay, trời thương, nên chỉ trong một đêm là tao gỡ lại được tất cả. Và từ đó đến bây giờ cái vận đỏ đã theo tao rồi đây này. Mày thấy chưa, dạo gần đây tao đánh chỉ có thắng thôi, chưa đêm nào tao chịu thua hoặc là hòa trở về cả. Mày phải biết kiên trì chứ, đừng có nóng gỡ, cứ từ từ rồi khoai nó mới nhờ được. Lại một lần nữa, Lợi mủi lòng nghe theo những cái lời đường mật của Thiên. Về phía Thiên thì thấy gã vui lắm, gã cứ luôn nghĩ thầm trong bụng rằng: cái đồ ngu như mày thì làm gì mà thắng được cái chứ. Đánh bài quan trọng là cái chiến thuật, phải biết cương nhu hợp lý, mềm nắn rắn buông, chứ cứ lao vào như con thiêu thân thì muôn kiếp mày cũng chỉ có mất thôi con dài ạ. Dứt lời, gã lại cười khà khà khoái chí. Thực ra thì Lợi ngu lắm, tại sao gã không thử nghĩ xem, số tiền mà mình đem nướng ở bài bạc hầu như vào túi của thằng Thiên hết rồi. Nếu nó thật sự hảo ý, tại sao nó ăn tiền của mình? Có chăng đó chỉ là những lời dụ dỗ thôi. Ở chiếu bạc thì thua cháy túi, trở về nhà thì thấy mẹ mình nằm liệt giường, đồ ăn thức uống vương vãi lẫn lộn với cả những cái mùi hôi thối phát ra từ quần áo. Gã Lợi lại càng thêm chán nản. Có hôm sau bữa sát phạt, Lợi đi làm vài lon bia của tay Thắng cuộc chiêu đãi. Về tới nhà thấy cái cảnh tượng ấy, gã lèm bèm và chửi: sao bà không chết quách đi cho rồi, sống làm gì cho khổ cái thân tôi thế này hả? Nói xong, gã lao về phía giường của mình và nằm ngủ. Bỏ mặc người mẹ trên chiếc giường con, bụng đói dã rời, nước mắt lưng tròng. Thực tâm thì đó là những lời nói trong cơn say xỉn của gã thôi. Đánh một giấc dài, tới sáng tỉnh lại là gã cũng quên, không nhớ đêm qua mình đã nói gì. Trong thâm tâm ít nhiều gã cũng còn một tình thương nhất định với bà Thắng, người sinh thành, nuôi nấng gã đến ngày hôm nay. Bà Thắng thì không hề trách móc Lợi. Bà luôn trách trời tại sao lại đưa căn bệnh này đến với bà. khiến cho bà chưa lo được trọn vẹn cho đứa con trai duy nhất của mình. Hàng ngày trước khi đến xong bài nhà mùa xuân, Lợi chuẩn bị bên cạnh giường cho bà một ly nước, một chút đồ ăn. Bà Thắng bị liệt mất nửa người, vì vậy một bên tay của bà vẫn có thể với được đồ ăn và nước uống mà Lợi chuẩn bị. Thời gian gần đây kinh tế eo hẹp đến mức cùng quẫn, vì vận đỏ không thấy mà chỉ thấy vận đen dồn dập đeo bám. Vì vậy mà đồ ăn gã chuẩn bị cho mẹ mình cũng eo hẹp theo. Có hôm, suốt một ngày dài bà Thắng chỉ lót dạ bằng một chiếc bánh mì và một ly nước lọc. Cứ vậy, bà thoi thóp và giặt dẹo sống qua ngày. Trời đã tối hẳn được một lúc. Trong sòng bài, những tay chơi vẫn cứ chăm chú nhau mắt, nhăn trán suy nghĩ về nước đánh của mình. Không ai có chú ý gì đến thời gian. Xung quanh chiếu đâu đâu cũng thấy sáng thuốc vứt ngảnh ngông. Những làn khói đặc quánh bay lên vây kín cái bóng đèn sợi đốt 45W. Vì căn phòng quá nhỏ hẹp để bí bách, nên khói thuốc cứ quẩn quanh không thoát ra được, tạo thành một lớp khói trùm lên toàn bộ không gian như một áng sương mù của buổi sáng sớm. Cánh cửa phòng lại đột ngột mở bung. Bà Xuân gáy đầu và cất giọng hỏi. Này, gần 9 giờ rồi đấy. Có ai muốn ăn uống gì không để tôi còn làm? Một gã bên chiến tiến lên và cất tiếng nói. Bà làm cho chiếu này 4 tô mì, 1 tô không bỏ hành hoa, với tiện thể lấy luôn cho mấy lon bia. Bà Xuân nói ok rồi hỏi lại. Thế còn ai ăn gì nữa không để tôi còn làm luôn một lượt? Tí nữa mà gọi thì tôi không làm đâu đấy. Không thấy ai trả lời, bà khép cửa lại rồi đi ra. Với lúc chiếu phỏng kết thúc ván, Lợi đứng lên, theo nhíp sau bà Xuân rồi khẽ gọi. Này, bà Xuân ơi. Ngoái đầu lại thấy Lợi gọi mình, bà Xuân đáp. Cậu muốn ăn gì? Sao tôi vừa hỏi lại không nói? Sao, cậu ăn mì nhá, hay là bánh mì trứng để tôi làm? Vâng, cảm ơn bà, tôi không đói. Bà Xuân thấy thái độ ấp úng của Lợi thì mau miệng hỏi. Vậy có việc gì? Hay là cậu muốn cầm đồ? Lợi khá gật đầu. Bà Xuân hiểu ý và dẫn gã lại chiếc bàn uống nước trên nhà trên. Bà rót một ly nước vào trong cái bình bằng thủy tinh, vào chiếc ly nhỏ đưa đến trước mặt Lợi và nói. Cầm đồ thì cậu nói luôn là cầm đồ đi. Cướp áp úng như người ngậm hạt thị đấy là thế nào? Đâu, cầm cái gì thì đưa đây tôi xem nào. Lợi run run rút trong túi quần ra một chiếc đồng hồ đeo tay, vừa đặt lên trước mặt bà Xuân, gã vừa nói. Bà cầm tạm cho tôi, vài hôm tôi sẽ chuộc lại. Thú thực món đồ này nó rất quan trọng đối với tôi. Nếu không phải vì đường cùng thì dứt khoát tôi cũng không đụng đến nó. Nhìn thấy chiếc đồng hồ nom có vẻ nó rất xưa, xung quanh mạ đồng vàng óng, Mùa Xuân nhận ra ngay đó là loại đồng hồ của Liên Xô cũ. Một thứ mà hiện tại rất hiếm và đang được rất nhiều kẻ lùng sục để mua. Nhưng với bản tính của một con già cáo lõi đời, Mù nhận thấy đây là thời khắc để mình thoải mái ép giá. Mù chắc mẩm, dù có cầm cố cho nó bao nhiêu thì lát nữa nó cũng sẽ nướng sạch và chiếu bảng thôi. Rồi một đống mua mì gói còn không có, chứ nói gì đến cái tiền chuộc lại cái đồng hồ này. Bằng thái độ bình tĩnh, Mù nói. Tôi nể cậu là khách quen ở đây thì tôi cầm cho mấy đồng mà chơi tạm vài ván. Chứ cái này tôi cầm một thùng ấy kìa. Gớm. Cậu biết đấy, tôi có cái tình thương người. Hễ ai đưa cái gì tôi cũng cầm. Thành ra bây giờ chả đứa nào nó chuộc lại. Một mình ôm một cái đống đồ. Nào là điện thoại này, nhẫn bạc, dây chuyền. Rồi iPad, ai biết gì đấy. Ôi dồi, có bán ai mua đâu. Rồi Mụ cố nở ra một nụ cười hiền hậu để tỏ ra là mình nhân từ và đại lượng. Đưa tay cầm chiếc đồng hồ lên, mân mê đôi ba giây, Mụ chợt lưỡi và đáp. Thôi, thế này. Tôi cầm cho cậu 1 triệu nhá. Rồi vài ba hôm gì đó cậu quay lại mà chuộc về. Tôi không lấy lời lãi gì cả đâu, cứ yên tâm. Cậu có đồng ý không? Lợi vui lắm, vì gã cũng cứ tưởng rằng chiếc đồng hồ đó chỉ được có mấy trăm thôi. Kỳ thực thì gã cầm cố để đánh tạm mấy ván, chứ không ngờ nó lại được cả 1 triệu đồng thế này. Gã nói như reo. Vâng ạ. Hay được thế thì tôi cảm ơn bà quá. Cứ yên tâm, hôm nay mà tôi gỡ lại được thì tôi chuộc ra liền. Và cũng không quên bà đâu. Mù Xuân khóa trá lắm. Mù đã nhẩm tính trong bụng. Chiếc đồng hồ này mà nếu bán đúng cho đối tượng đang săn lùng thì kể được cả 10 triệu chứ chẳng ít. Chỉ 3 ngày thôi Thằng Lợi mà không chuộc được thì mụ sẽ tẩu tán nó và thu về một món hời lớn. Dự tính là dự tính cho vui vậy thôi. Chứ bây giờ nó nằm trong tay mụ rồi, mụ thiếu gì cách để chiếm được nó. Giả dụ như nó có tiền đến chuộc lại đúng ngày đi chăng nữa thì mụ sẽ tìm cách khác. Cùng lắm thì mụ sẽ bù cho nó thêm 1 triệu nữa là cùng. Mụ không có thiếu gì cách, vì đơn giản mụ là người có tiền mà lại. Giả vờ đã lại chiếc đồng hồ lên trên bàn để thể hiện rằng nó chỉ là một thứ hàng bình thường. Mụ kéo ngăn tủ lấy ra một xấp tiền loại mệnh giá 100 ngàn. Đến mấy giây rồi rút ra giơ về phía Lợi rồi nói. Đây, tiền cậu đây. 1 triệu nhá. 10 tờ đấy, cậu đếm lại đi. Lợi đón lấy xấp tiền rồi cảm ơn rối rít. Đang định trở gót quay về thì mụ Xuân gọi. À này này, cậu Lợi. Tôi bảo đã. Lợi quay đầu lại, bỏ vội mấy tờ tiền vô bao quần, y như sợ rằng mụ ta đổi ý không cầm cho mình nữa vậy. Sao, có chuyện gì nữa à? Mụ Xuân khẽ mỉm cười, rút trong tệp tiền ra 1 tờ nữa và nói. Đây, tôi ra vốn thêm cho 100 nghìn nữa nhá. Chúc cậu may mắn. Thôi cậu về chơi đi kẻo họ đợi. Lợi vui vẻ đón lấy rồi rối rít cảm ơn mụ ta. Trong thâm tâm, Lợi bây giờ tự dưng gã thấy mụ Xuân là một người tốt tính và bao dung. Trong căn phòng lúc này bài đã chia xong nhưng mà chưa ai cầm lên. Ba gã vẫn còn chờ Lợi quay trở lại. Gã thiên ngả nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa rồi chẹp miệng và nói một mình. Cái thằng cô hồ này đi đái đi ỉa mà lâu bỏ mẹ thế này nhỉ. Thằng khác nói. Này, có khi cạn vốn bỏ về rồi cũng nên. Doãn nhìn lên lão trầu rìa râu ria rậm rạp và nói. À, ông có thay chân thì xuống mà thay. Thằng Lợi chắc nó cháy túi nên chuồn mất rồi. Với lúc Lợi mở cửa bước vô với thái độ vui vẻ những người sắp chết vừa được tiêm một liều thuốc tiên, hắn tiến lại vị trí khoanh chân ngồi xuống rồi khách sáo nói. À, xin lỗi mọi người, để mọi người phải chờ, ngại quá, tôi vừa đi bơm tí vốn ấy mà. Vừa nói gã vừa móc trong bao ra 11 tờ 100 ngàn, xòe ra trước mặt như một cái quạt giấy rồi ghép lại bỏ gọn vào trong vòng chân của mình và lên bài. Thiên sáng rực mắt, gã cũng đoán được Lợi vừa ra cầm cố con mụ Xuân một cái món đồ gì đó, chứ nó lấy tiền đâu ra. Mấy triệu bạc hôm qua Lợi nhờ gã vay của bọn tín dụng đen, từ sáng đến giờ Lợi đã nướng sạch rồi. Hay nói cho đúng hơn là nó đã chảy vô túi của gã Thiên hết rồi. Buổi tối ngày hôm qua, lúc trời đầy về, trên đường về, Lợi đã nhờ Thiên vay nóng giúp cho gã mấy triệu, với mong muốn gỡ gạc là những gì đã mất. Gã nói với Thiên. Thiên này, hiện giờ chúng ta hết sạch tiền rồi. Mày có biết chỗ nào vay nóng cho tao được mấy triệu không? Thiên ra chiều ái ngại trong giây lát và bảo. Thế à? Thôi được rồi, cứ về đi đã. Có gì tí nữa tao liên hệ với mấy chỗ xem sao. Mà được thì tao phone cho mày nhá. Ok. Lợi gật đầu rồi nói thêm. Gắng giúp tao nhá. Mẹ nó đen quá. Giờ mà bỏ cuộc thì không cam lòng một chút nào. Thôi thì tao cứ nghe mày. Theo thì theo đến cùng. Và như sực nhớ ra điều gì đó, gã tiếp ngay. À, mà nếu mày Mày có thì mày cho tao vay. Tao thấy mày hôm nay cũng được mà, có mất gì đâu. Chắc chắn mày còn tiền chứ. Thiên thở dài thườn thượt và đáp. Đúng. Quả thật thời gian gần đây tao gặp vận đỏ thật. Nhưng mày không biết đâu, tao đang bao nhiêu lần nợ nần. Trước đây cũng dây đen như mày ấy, tao vay đủ chỗ, đủ nơi để gỡ lại. Thời gian gần đây mới trả lại được cái nợ. Chưa có dư dôi gì đâu mày. Nhưng mà mày yên tâm, cũng còn một ít nữa là hết thôi. Đợi tao trả hết nợ rồi, tiền tao cũng là tiền của mày. Anh em thì mày lo cái gì. Lời khẽ gật đầu, mềm lòng và cảm động trước những lời nói chan chứa ân tình của Thiên. Lợi trở về nhà. Bà Thắng vẫn nằm dài thuyền thượt trên chiếc giường. Gã cứ cầm khư khư cái điện thoại để chờ tin từ Thiên. Đến quá khuya mới nhận được số điện thoại của Thiên gọi đến. Gã sốt ruột gạt máy sang phím nghe và gấp gáp hỏi. Sao rồi? Mày có hỏi vai cho tao được không? Thiên ra vẻ ràng rỡ trong giọng nói và đáp lại lời. Được rồi. Úi giời, tiền dạo này vay còn khó hơn lên rời mẹ. Mấy cái mối quen thuộc mà tao hay vay, hôm nay hỏi hết nhưng mà chỗ nào nó cũng bảo là hết tiền. Tất cả các con nợ nó chưa thanh toán.
May tao phải gọi cho lão Toàn, là một lão mà tao quen rồi hồi trước ấy, lên thị trấn đánh bài. Lão nói đồng ý cho mày vay hàng chục triệu rồi đấy. Nhưng mà... Nói đến đây Thiên ngưng lại và không nói tiếp nữa. Nhưng mà làm sao? Sao mà mày ngập ngừng thế? Thiên lại thở dài và chuyển sang chiếc giọng buồn rầu hơn. Gái chậm rãi nói. Lão ta nói là đồng ý vay 10 triệu hoặc bao nhiêu cũng có cả, nhưng phải chịu lãi cao một chút. Lãi tính theo ngày mẹ. Mày có vay hay không thì để tao trả lời để lão ta cho nó biết được nhé. Nghe đến hai từ lãi cao ít nhiều, Lợi cũng đã cảm thấy run rẩy. Nhưng mà thôi, cao thì cũng phải vay. Cùng đường hết cách rồi. Thả lãi cao nhưng mà có tiền mới có cơ hội tìm vận đỏ. Chứ nếu không vay thì cơ hội đó không bao giờ có. Và số tiền từ dạo này cũng coi như ném qua cửa sổ. Suy nghĩ chừng mấy giây, Lợi nói với Thiên. Thôi thế này, mày cứ lấy cho tao nhé. Cao cũng được. Chứ bây giờ nói thật là 1.000 mua cái gói tăm xỉ răng tao cũng chẳng còn đây này. Thiên ừ nhẹ nhàng một tiếng ra vẻ cảm thông rồi cúp máy. Không quên khơi dậy niềm tin cho Lợi bằng một câu nói. Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai sẽ có tiền. Lợi buông rơi cái điện thoại xuống bàn, liếc nhìn sự chuyển động nặng trịch của chiếc đồng hồ treo tường. Nó chậm chậm, trầm buồn như nỗi lòng của gái vậy. Bà Thắng trên phía giường ra hiệu với tay lia lịa vì khát nước. Gã lắc đầu ngao ngán tiến lại rót cho mẹ ly nước, rồi đặt về vị trí quen thuộc và tiến về giường của mình hạ lưng nằm xuống. Không ngỏi han gì đến mẹ gã. Sáng sớm hôm nay lúc gã đến sòng thì Thiên đã có mặt ở đó rồi. Vừa thấy gã, Thiên rút trong túi quần ra một xấp tiền 200 ngàn. Hai đầu cột hai sợi dây thun, bọc bên ngoài là một tờ dây học trò. Gã trao tay cho Lợi rồi dặn. Đây, 9 triệu chẵn nhé. Lợi ngạc nhiên. Ơ, sao mày nói là 10 triệu cơ mà? Lão ấy cho vay có 9 triệu thôi à? Thiên phì cười vì thằng này mang tiếng là dân chơi mà ngu độn quá. Làm gì có chuyện cho vay nặng lãi mà dễ dàng suôn sẻ như vậy chứ? Gã đáp. Rồi ôi, mày ngáo à? Lão cho vay 10 triệu nhưng cắt lại 1 triệu tiền lãi. Còn khi mày thanh toán vẫn tính tiền gốc là 10 củ. Ngoài ra tiền lãi thì sẽ tính riêng nữa, mày hiểu chưa? Cái gì? Sao mà đắt thế? Giết người à? Ô hai cái thằng này. Mày đi mà hỏi lão ấy. Sao lại hỏi tao? Tao có được cái gì đâu mà mày hỏi. Tao cũng chỉ giúp mày thôi chứ ăn thưởng ăn phạt cái gì. Hôm qua tao đã trao đổi với mày qua điện thoại rồi cơ mà. Mày đồng ý tao mới lấy đi chứ. Biết vậy tao đéo dây vào làm gì. Để bây giờ ôm rắc rối ra. Lợi nhận thấy Thiên nói có lý. Quả nhiên mình hơi nặng lời với hắn rồi. Nó cũng có biết cái gì đâu. Chỉ là cái thằng đi vay hộ thôi. Gã xuống nước và nói. Ờ rồi ok ok. Thôi tao xin lỗi. Thôi bỏ qua đi. Tại tao lần đầu vay mượn cái kiểu này nên hơi bỡ ngỡ mà. Tao xin lỗi nhá. Rồi gã tiến lại gần chỗ Thiên. Đưa tay bá vai rồi cả hai cùng tiến vào trong. Suốt ngày hôm nay 9 triệu bác đó đến bây giờ thì đã hết sạch sành sanh. Giờ đây chỉ còn duy nhất 1.1 triệu mà mụ Xuân vừa cầm chiếc đồng hồ cho gã. Đây coi như là cái lưỡi câu cuối cùng. Nếu mất tiếp thì ngày mai gã chỉ có nước nhảy xuống con sông nào đó mà chết quách đi cho xong. Lúc thấy gã giơ nắm tiền ra, Thiên ngạc nhiên lắm. Gã tự đặt cho mình nhiều câu hỏi trong đầu. Tại sao hắn ta lại còn tiền và lấy tiền này đâu? Rõ ràng mình nhầm tính. Số tiền 9 triệu lúc sáng mình đưa đã hết rồi cơ mà. Gã hơi hụt hẫng một chút. Thâm tâm gã đã tính toán rằng lát nữa sau khi tàn cuộc, kiểu gì gã cũng sẽ nhờ gã Lợi ngày mai vay tiền của Lão Toàn để gỡ lại. Lão Toàn thực ra không phải là một người quen biết với gã như gã đã nói. Đó chỉ là một tên nhân vật trong vở kịch mà gã là người viết kịch bản thôi. Đúng thế, số tiền mà gã đưa cho Lợi vay hoàn toàn là tiền của gã hết. Gã đã tính trước âm mưu mà cứ lần nào Lợi hỏi vay gã cũng đã cho vay rồi. Rồi khi Lợi hết khả năng vì trả số tiền quá lớn, tính cả tiền lãi là gã sẽ dung lãnh trọn miếng đất mà hiện nay Lợi đang sống. Gã mê cái miếng đất đấy lắm. Dù nó không nằm ở đường quốc lộ hay vị trí trọng yếu gì cả, nhưng mà miếng đất rộng và có đến hai mặt tiền, do đó nó nằm trong nách của hai con đường chạy qua hình dấu cộng. Miếng đất này rất thích hợp để gã xây dựng một tư gia theo lối thiết kế nhà vườn mà gã đã mơ ước từ lâu lắm. Toan tính được việc đó nên gã đã nắm bắt thời cơ, dụ dỗ Lợi vào con đường đỏ đen. Nước cờ này gã đã tính trước từ lâu lắm rồi. Đến nay cơ hội đã cận kề, giờ cá đã vào, chỉ chờ ngày kéo mẻ lưới lên thôi. Lúc này đã là hơn 9 giờ. Thông thường thì bọn chúng sẽ chơi đến tầm 12 giờ khuya mới về. Rất ít hôm chúng chơi thấu sáng vì còn giữ sức cho ngày mai chinh chiến nữa. Chúng coi việc đánh bào là một nghề nên nó cũng phải là giờ giấc y như làm công nhân. Tối đó, với số tiền 1 triệu 100 ngàn trong tay, trong vòng vài tiếng đồng hồ lại đã cáo là được số tiền 9 triệu hôm nay mất và ăn thêm được mấy triệu nữa. Coi như cũng phần nào an ủi cho dây mất liên tiếp suốt thời gian vừa qua. Chiếc đồng hồ quả lắc gắn trên bức tường gióng lên hồi chuông báo hiệu đã qua ngày mới rồi. Đang định chơi nốt ván rồi nghỉ thì Mụ Xuân từ phía ngoài đi vào. Thôi, nốt ván rồi nhá, về nghỉ ngơi, kiếm thóc, mai đến nhà mà chơi tiếp. Một gã díu mắt lại vì buồn ngủ ngáp một cái rồi đáp. Thì bà chẳng nói chúng tôi cũng nghỉ. Còn ván này đánh cho thằng Lợi, năn nốt đi này. Bà tôi xấu quá, xấu nhân cắp. Gã vừa nói vừa rút ra con bảy cơ đánh về vòng Lợi, miệng nói. Này bảy cơ, còn đúng một cơ hội 6, 7, 8 về 9 cơ đây rồi. 5 cơ ra kia rồi, cặp 7 cũng ra rồi. May mắn nữa thì tao cũng lại mày luôn đấy. Con bài chưa chạm chiếu thì Lợi hô. Ôi, ù luôn, đỏ thế. Cả chiếu lắc đầu kinh ngạc vì vận đỏ của Lợi. Nó ghê đến mức không tưởng tượng được. Cả nhóm đứng lên tàn mát đi về. Mụ Xuân lại cuộn chiếu rồi vỗ vai Lợi. Đấy, tôi đã nói là tôi ra vốn đêm nay là dứt khoát cầu gỡ lại mà. Thấy vía tôi có đỏ không? Nói cứ như thầy phán ấy. Lợi nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt hốc hác gầy gò, rút ra tờ 500 ngàn xanh biếc, đưa lên mặt Mụ Xuân và nói. Vâng, công nhận hôm nay bà nói đúng thật. Tôi đỏ thật đấy, tôi xin biếu bà mấy trăm uống nước. Còn cái đồng hồ thì sáng mai tôi lại chơi rồi tôi lấy sau, bây giờ cũng muộn rồi. Bà Xuân đưa tay đón lấy đồng tiền rồi lật cái chiếu lên lấy một nắm tiền cắt bãi và bỏ luôn vào túi quần và chào tạm biệt Lợi. Lợi ra đến ngõ thì gặp Thiên, gã ta chưa về mà đang đứng chờ, gã cất tiếng kêu. Này, đã thấy cái gọi là vận đỏ chưa? Ta nói rồi, mày mà bỏ cuộc thì mày dở, phải không nào? Ồ, ta tưởng mày về rồi chứ. Này, công nhận đỏ thật đấy, có vài tiếng đồng hồ mà, hốt sạch cả bãi luôn. Thiên cũng phá lên cười như phụ họa cho niềm vui của Lợi, nhưng gã chỉ cười gượng như vậy thôi. Trong lòng gã đang cay cú lắm. Vậy là kế hoạch đang tiến triển thuận lợi lại bị ngáng trở, làm mất hết cả vui. Lợi quay sang nhìn gã và bảo. Mai tao gửi tiền trả dùm lão Toàn gì đấy hộ tao nhé. Để lãi đẻ lớn, tao ớn quá. Thiền đáp. Được rồi, tôi để mai tính. Tối cứ về cây cao gối mổ một giấc cho nó ngon đi đã. Dứt câu cả hai gã nhìn nhau cười lớn rồi dắt nhau đi về trong đêm khuya thanh vắng. Sáng sớm hôm sau mới hơn 5 giờ sáng Lợi đã thức dậy rồi. Gã vươn mình vài cái thay cho bài thể dục buổi sáng, rồi tiến ra phía trước nhà tận hưởng chút không khí trong lành của buổi sáng sớm. Trận thắng đêm qua dường như đã làm gã cảm thấy tỉnh táo và lạc quan hơn. Cảnh vật hôm nay sao mà đẹp đẽ đến lạ thường như vậy. Dưới gốc cây bưởi diễn ở đầu sân, mấy trái bưởi căng mọng đang khe khẽ đung đưa, hòa theo sự thanh bình nhẹ nhàng của buổi mai. Con gà trống cổ bay vút từ mặt đất lên đỉnh đống dạ, trụ gốc vườn, dưới nghênh cổ gáy mấy chàng dài. Báo hiệu một ngày mới lại đến ở chỗ này. Gã tiến về phía giường bà Thắng. Bà đã dậy từ hồi nào? Hai mắt mở nhìn chăm chăm lên trần nhà. Để ý thật lâu mới thấy một cái chớp nhẹ nhẹ. Một ánh mắt chất chứa sự yêu tư, say dứt của nỗi lòng người mẹ. Hôm nay sao tự dưng Lợi nhìn thấy mẹ mà gã chợt hối hận về bản thân mình quá. Suốt thời gian vừa qua đã để mẹ phải khổ tâm vì gã. Ăn uống vớ vẩn qua ngày, đoạn tháng, mà lại còn phải chịu sự lạnh nhạt thờ hững của đứa con trai độc nhất. Gã tiến sát bên giường, hạ mình ngồi xuống rồi khẽ khẽ hỏi. Mẹ, mẹ dậy sớm thế hả mẹ? Mẹ chờ con một lát, con đi mua đồ về cho mẹ sáng nhé. Vừa nói gã vừa nâng tay bà Thắng lên rồi dùng đôi tay của mình nắm chặt lại. Bất chợt từ hai khóe mặt của người mẹ tội nghiệp ấy trào ra hai dòng lệ, rồi bà nhắm nghiền mắt lại như để ép cho nước mắt chảy ra hết. Dòng lệ lăn dài trên má rồi chảy xuống chiếc gối đỡ ngả màu. Không biết đây là giọt nước mắt đau khổ hay giọt nước mắt hạnh phúc đây. Lợi cũng bắt đầu cảm thấy cay cay sống mũi. Nhưng mà gã đã kịp đứng lên, trở ra ngoài. Vì đơn giản một điều, gã không muốn mẹ mình nhìn thấy gã khóc. Đã lâu, gã dặn lòng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng nhất quyết không được rơi lệ. Từ ngày bố mất, mẹ nuôi nấng gã khôn lớn để gã trở thành trụ cột trong gia đình. Vì vậy mà bản lĩnh của gã ít nhiều cũng được tôi luyện. Từ những cái suy nghĩ ấy, ngã bước ra, đi vòng qua sân, qua cổng, rồi men theo con đường để tiến vào cái quán cháo cuối đường mua cho mẹ. Vừa đi gã vừa nghĩ trong lòng. Chỉ cần trời rủ lòng thương mà ban cho mình lấy một cái vạn đỏ thôi, thì chỉ cần mấy hôm như đêm qua là gã sẽ có trong tay ít vốn để bắt lại từ đầu. Bao nhiêu lần thề lên thề xuống là sẽ từ mặt cái thú đen đỏ. Nhưng có lẽ trời chưa cho gã ra khỏi. Vì thế mà sự quyết tâm không chiến thắng được sức may hoặc còn 52 lá bài may rủi kia. Hôm nay gã sẽ chiến đấu với một tâm thế hừng hực sự chiến thắng. Mẻ lưới đêm hôm qua đã đem đến cho gã sự hứng khởi và một niềm tin vào cái mà giới cờ bạc vẫn thường gọi là thổi vận. Đang miên man dòng suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trong túi reo vang. Chưa cần rút máy, gã cũng đoán chắc người gọi đến là Thiên. Gã lôi máy ra nghe. Alo, tao nghe đây mày ơi. Giọng Thiên hứng khởi. Sao rồi, đi thôi. Sao hôm nay chậm chạp thế? Lời đáp. Từ từ đã. Đang đi mua cho bà già tí đồ ăn sáng. Mày cứ qua đó trước đi. Đi bộ 15 phút nữa tao có mặt ngay đấy. Thiên nhen lên trong lòng một suy nghĩ. Có khi nào thằng này hôm qua bắt được mẻ cá lớn, hôm nay không chơi nữa hay không? Chết rồi. Nếu như vậy thì kế hoạch của mình sẽ hỏng bét mất. Gã nói như là phụ họa theo. À ờ. Nói vậy thôi chứ tao vừa gọi cho Mùa Xuân. Mũi nói bên đó cũng chưa có ai cả. Mày cứ đi mua đồ ăn về cho bà già đi rồi sang là vừa. Xong tao qua tao chờ mày nhé. Chứ tao sang đó trước một mình cũng chán. Nói xong gã cắt máy ngang. Gã phải làm như vậy cho chắc ăn. Không để cho gã Lợi có cơ hội để nêu ra bất kỳ lý do gì mà trốn tránh. Bê tô cháo nóng hổi đang nghi ngút khói ở phía đầu giường. Gã đặt lên đó rồi nhìn bà Thắng và bảo. Cháo con mua về đây rồi nhá mẹ nhá. Mẹ chờ nguội một chút rồi mẹ ăn đi nha. Con có việc phải ra ngoài một tí. Buổi trưa nếu mà con không về được thì con sẽ điện thoại cho cô Hìn bán cơm. Cô sẽ mang vào cho mẹ. Xong xuôi gã lao ngay ra ngõ, cô Thiên đã đứng chờ sẵn. Vừa gặp Thiên gã nói luôn. Đây là 10 triệu ông kia mày vay cho tao, tao đếm đủ rồi đấy. Mày trả dùm tao cho lão ấy với nhá. Vừa nói gã vừa chìa sấp tiền mà đêm hôm qua gã đã đếm và bọc vào một tờ giấy rất cẩn thận về phía Thiên. Thiên xô sấp tiền về phía Lợi và nói. Mày bị dở à? Đúng là cái số mày có muôn kiếp không bao giờ giàu. Người xưa người ta nói không sai. Có chí làm quan, có gan làm giàu mới ăn được một bữa mà đã lo đến món nợ đấy rồi. Tại sao mày không thử nghĩ, nếu hôm nay dùng số tiền này để chơi với mức cực lớn, thì thắng sẽ thu về con số bấp bao nhiêu, hả? Lợi nhăn mặt gái đầu. Vẫn biết là như thế, cơ mà... Gái Thiên đưa hai ngón tay đưa lên miệng Lợi rồi cắt ngang câu nói. Tao biết mày định nói gì. Mày định bảo là rủi thua thì làm sao có phải không? Thế sao mày lại bi quan thế nhở? Thôi, suy nghĩ tích cực lên. Tao tin là vận đỏ mày đến rồi đấy. Lời nói của Thiên như một liều thuốc kích thích tinh thần, làm gã Lợi như mất hết thần trí. Không cần suy nghĩ nữa, lập tức bỏ bọc tiền lại vào túi quần, rồi cả hai thơi thới bước về căn phòng đen đỏ. Lúc hai gã tới nơi, Mùa Xuân đang ngồi ở cái bàn quen thuộc trước nhà cùng với mấy thứ đặt xung quanh chiếc bàn nhỏ, nào là một nải chuối, vài túi kẹo lạc, ấm chè xanh và cái điếu cày, tất cả chỉ để phục vụ cho việc trá hình của mụ. Thiên và Lợi bước qua, Khánh gật đầu chào. Mụ ta mỉm cười đáp lại rồi, lúc hai gã đi được thêm mấy bước thì mụ nói với theo. Này, chúc hai đứa bay hôm nay thắng lớn đấy nhá. Trong căn phòng lúc này, chiêu đánh tiến lên đã bắt đầu từ khi nào rồi. Còn bên chiêu đánh phỏng quen thuộc mà hai gã chơi thì mới chỉ có hai tên đang ngồi đợi. Xung quanh nữ vương vãi đến 6-7 cái sai thuốc. Một tên nhìn hai gã rồi nói. Ôi dồi ôi, nhanh nhanh lên dùm với. Hai bố ơi, gớm quá. Các bố lẻ mề bỏ mẹ ra. Thiên cười rồi đáp đại khái vớ vẩn cho qua chuyện. Sáng nay ngủ quên mất. Ôi giời, ngồi suốt ngày cũng mỏi lưng, đau cổ quá. Mà lại còn mất tiền mới đau chứ. Rồi gã cười hành hành vui vẻ. Một gã bên chiếu tiến lên nhìn quay sang rồi nhăn mặt và nói. Chơi thì chơi, không chơi thì đi ra cho bọn tao chơi. Mẹ kiếp, hôm nào cũng như là họp hội nghị. Bố thằng nào mà tập trung đánh được. Bài tao đang son, chúng mày vào oang oang cái mõm là tao thua rồi đây này. Câu chuyện dừng tại đây trả lại sự im ắng cho những tay chơi suy tư và tính toán. Lợi bóc cỗ bài mới còn nguyên trong hộp rồi đưa sang Thiên Chia. Các tay còn lại lôi tiền ra đập đập vài cái rồi bày ra như trước mặt. Một sự thị uy nhẹ nhàng đối với đối thủ. Lợi hồi hộp rút sắp tiền ra mà trong lòng cứ thấp thỏm. Thấp thỏm vì sợ rằng trận chiến hôm nay phần thua rồi, mà về mình thì đúng là đang đứng trên đỉnh cao, lại tụt ngay xuống vực thẳm. Thì thoảng gã trước mặt lên nhìn thấy Thiên thì cũng đang nhìn gã. Thiên khẽ mí môi gật gật đầu, làm ý bảo Lợi cứ vững tâm ở chiến đấu, đừng quá hồi hộp lo lắng rồi sinh tâm lý để dễ thua cuộc. Bốn phần bài được chia về phía trước mặt của bốn tay chơi. Gã vừa chia đánh trước, gã ném quân bài xuống rồi lẩm bẩm. Này, sáu tép, ăn được thì ăn. Gã kia lắc đầu, thò tay vào sấp bài vừa bốc lên một cây và nói nhỏ. Vừa mở màn mà đánh sáu tép luôn thì chắc là bài chờ toàn có to. Và cứ như thế, những ván bài cứ đi qua với đầy rẫy những cái trật lược, cái vò đầu tiếc nuối và có cả những nụ cười sung sướng về chiến thắng. Hôm ấy chơi đến tầm giờ như đêm hôm qua thì cả đám nghỉ. Nhưng khác với đêm hôm qua, thì hôm nay cả Lợi trở về với một nỗi buồn rười rượi. Gã mất sạch cả số tiền hôm qua ăn được lẫn số tiền 10 triệu trong bọc giấy mà hồi sáng gã định trả lại cho Thiên. Gã bước đi những bước giặt dẹo, nặng trịch trên con đường dẫn lối về nhà. Gã Thiên theo sát phía sau. Gã vui như người mở cờ trong bụng, nhưng cố tình im lặng không nói gì cả. Vì lúc này sự im lặng là giải phá hay nhất. Hôm nay gã đã cố tình không thắng, mặc dù bài lên rất đẹp. Gã chỉ giữ chân mình ở mức huề vốn hoặc là mất một chút ít để Lợi không nói gì được gã. Giờ đây gã đang nghĩ tới hình ảnh ngay ngày mai thằng Lợi sẽ phải sang hắn để nhờ hắn vay tiền. Rồi đây cũng chính tay nó sẽ ra cuốn sổ đỏ mà bà mẹ nó coi như móng thịt cho gã. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh đó mà gã Thiên lại tự động hé răng lên và cười khúc khích. Quả nhiên như điều hắn dự kiến, lúc gần về tới nhà mình, Lợi gọi Thiên lại rồi ngỏ ý muốn gã vay một số tiền. Gã nhanh gọn mà hỏi. Ngày mai mày sắp xếp vay cho tao 100 triệu được không? Câu hỏi của Lợi làm Thiên thoáng chút giận mình. Gã bất giác trợn trừng mắt lên và hỏi dồn dập. Cái gì? Mày nói sao? 100 triệu ấy à? Lợi gật đầu và hứng hở đáp. Phải, 100 triệu. Và ngày mai mày dẫn tao lên thị trấn. Tao muốn đánh lớn một chuyến. Khỏi phải nói, lúc này gã Thiên vui lắm. Giờ thì hắn nắm chắc trong tay cơ hội. 100% miếng đất nhà nó sẽ thuộc về mình. Gã giả vờ vỗ vai Lợi an ủi, rồi quay mặt đi hướng khác để nhếch mép cười khẩy. Số tiền 100 triệu đối với gã thì dễ quá rồi. Gã đã tích cóp được số tiền đủ để xây được một căn nhà vườn cơ mà. Chỉ chờ một miếng đất đẹp nữa thôi. Xem ra thời khắc hạnh phúc ấy đã đến rồi đây. Trời quả thật chiếu cố cho mình quá. Đang đắn đo suy nghĩ, Ngợi không biết tính toán thế nào để chiếm đoạt cho nhanh. Ai ngờ cái thằng ngu dốt này lại tự động giơ tay chịu trói. Đúng là bất chiến tự thiên thành. Gã đưa Lợi vào tận nhà, ngồi vào bàn uống nước. Hai đứa tâm sự tỉ tê một lúc thật lâu. Nhìn đồng hồ đã khuya lắm rồi, gã mới ghé tai Lợi nhỏ nhẹ và nói. Thôi, tao về đây kẻ muộn rồi. Tao sẽ liên hệ với Lão Toàn xem thế nào. Có gì sáng mai tao báo mày sớm nhé. Rồi như sợ Lợi chưa an tâm, gã bồi thêm vào câu động viên. Chắc chắn là được thôi. Tiền lão ấy thì thiếu gì. Chỉ có điều như ta đã nói ấy, lãi suất hơi cao một chút. Còn tiền thì chắc chắn là có đấy. Vậy nhá, tao về. Mày cũng nghỉ ngơi một chút đi. Suốt ngày ngồi cũng mệt rồi đấy. Lợi cười nhàn cật đầu rồi chào Thiên và vào giường ngủ. Khi đi ngang qua chiếc giường của bà Thắng mẹ gã, gã nhìn thấy bà đã ngủ say từ hồi nào. Chợt sực nhớ từ sáng đến giờ mẹ mình mới có một chén cháo lót dạ. Gã đột ngột thấy hơi nhói nhói phía bên ngực trái. Bây giờ thì chịu rồi. Sáng nay tiền đang ê hề, nhưng bây giờ một xu dính túi cũng không còn. Ngẫm cược cái đời cờ bạc nó cũng cười dưới nước mắt. Lúc lên voi, khi thì xuống chó. Ấy thế mà không hiểu sao cứ phải đâm đầu lao theo nó như một con thiêu thân, lao vào cuộc vui của nhân thế. Hạ mình nằm xuống chiếc giường ọp ẹp, gã gập đôi chiếc gối lại, kê xuống dưới đầu cho cao, rồi bắt cánh tay lên ngang trán và suy nghĩ vu vơ. Đường cùng rồi, ngõ cụt rồi. Biết phải làm thế nào bây giờ? Tôi thì cũng đành liều mình nhắm mắt đưa chân để xem con tạo xoay vần đến đâu. Trước đây khi đang ở thời đỉnh cao của sự chơi bời, gã luôn mang trong mình một suy nghĩ chắc chắn rằng trời không bao giờ tuyệt đường sống của ai. Cứ bình tĩnh, cứ vô tư mà sống. Hãy để cho mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên của nó, rồi thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Hôm nay đây, ngay tại giờ phút này đây, cái giờ phút mà gã đứng giữa một vách núi cao ngất ngửa, hai bên là hai bờ vực sâu thăm thẳm, nhưng gã vẫn cho rằng trời nhất định sẽ không đẩy gã vào đường cùng. Nghèo khó thì lâu chứ giàu thì bất thình lình lắm. Ngay ngày mai thôi, khi mà cầm số tiền 100 triệu trong tay, trong giây lát có thể mình sẽ đổi đời thì sao? Ít ra thì rời ban cho gã một cái tính cách lạc quan, cà cuống, chết đến tận đít mà vẫn còn cay. Không chịu thua, quay đầu mà vượt mọi hoàn cảnh tiến lên phía trước. Nghĩ ngợi miên man một hồi lâu, rồi gã cũng chìm đắm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng mai khi mặt trời đã lên cao, chiếu xiên ngang kẽ hở chỗ cửa sổ, dọi thẳng một vệt sáng ngang mặt mà gã vẫn còn ngáy đều đều. Bất chợt có chuông điện thoại reo vang. Gã cựa mình mấy cái, rồi lần mò cái điện thoại đang nằm lấn lộn trong cái đống quần áo với đầu giường. Người gọi tới lại là Thiên. Nhưng hôm nay không phải gọi để rủ đi đến sòng, mà gọi để báo tình hình vay mượn tiền nong. Lợn phím nghe, rồi nói trong giọng nói ngái ngủ. Alo, tao nghe đây. Lô với đề cái gì? Giờ này mà mày còn ngủ chưa dậy à? Sang nhà tao gấp. Tao nói chuyện này, cái này, nhanh lên. Biết là cái chuyện liên quan đến việc vay tiền mà hôm qua mình đã nhờ gã, nên Lợi tỉnh ngủ liền. Gã đáp ngay. Ok, chờ tao một phút tao qua ngay đấy. Nhà gã cách nhà Thiên không xa, chỉ chừng có 3 phút giảo bộ là sang tới nơi rồi. Thiên sống có một mình thôi. Cha mẹ gã ly thân, rồi mỗi người đi một ngả. Từ dạo ấy đến nay không thấy tăm hơi đâu cả. Gã được thừa hưởng số tài sản mà bố mẹ gã bỏ đi, để lại. Nhưng gã có được một số tiền lớn tích lũy, không phải vì cái đó, mà cũng không phải vì đánh bạc. Mà trước đây gã một thời đã từng ăn nằm nơi các bến xe bãi đỗ để hành nghề móc túi. Mãi thời gian về sau khi những tay bất hảo hành gã như là một ngày đông, thì gã mới tìm về quê nhà sinh sống. Nhưng lúc này gã cũng đã có một số vốn kha khá trong tay rồi. Người đời thì cứ nói Thiên bất dung gian, ấy thế mà gã lại kiếm tiền phi pháp và vô nhân tính như thế, nhưng mà vẫn bình an và vô sự. Gã vẫn sống tiêu diêu tự tại mỗi ngày mà không hề có cơ sự hay là gập ghềnh gì xảy đến cả. Lợi bước đến nhà khi Thiên đang ngồi dưới chiếc ghế băng nhỏ ở đầu hiên để kéo thuốc lá. Nhìn ra phía cổng thấy Lợi đến, Thiên vội vứt cái sái thuốc teo tóp trên tay xuống chân, dùng dép dụi lên vài cái rồi vẫy tay gọi Lợi. Vào đây, mau lên. Lợi cứ bình tĩnh, bước vào, mặc cho thái độ gấp gáp của Thiên. Vào đến trong nhà, gã chưa hỏi gì thì Thiên đã nói trước. Tao hỏi được tiền cho mày rồi đấy. Lão Toàn, lão nói là mày muốn vay bao nhiêu cũng có. Nhưng mà thế này, tao nói luôn cho đỡ lằng nhằng. Sao? Lão nói thế nào? Mày cứ nói đi. Lão bảo vay chừng 10 củ hoặc vài chục củ thì ok, không phải thế chấp cái gì cả. Cơ mà số tiền lên đến cả 100 triệu thì nó lớn quá. Thành ra lão nói mày cho lão giữ tạm cái sổ đỏ. Chừng nào mày thanh toán đầy đủ lão sẽ đích thân giao lại cho mày. Cũng coi như là vật làm tin ấy mà, không có gì đâu. Lợi rất bối rối, không biết làm sao bây giờ. Sổ đỏ của mảnh đất hiện tại đang nằm trong chiếc hộp mà bà Thắng, mẹ của gã giữ khư khư bên mình như một báu vật. Mà nó là báu vật thật. Nó đánh dấu về một thời khổ cực lăn lộn của bố mẹ gã mới mua được miếng đất đấy. Vì thế mà nó là thứ tài sản cuối cùng và cũng quý giá nhất đối với mẹ hắn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Hôm trước một món đồ kỷ vật mà bố gá để lại đó là chiếc đồng hồ, gá cũng đã mang đi cầm cố cho mụ Xuân rồi. Nhưng chiếc đồng hồ thì được cất trong chiếc tủ nhỏ ở góc nhà, nên hắn mới lấy được dễ dàng như thế. Chiếc sổ đỏ nhà đất thì kè kè bên người mẹ. Bây giờ làm cách nào mà lấy được đây? Gá đang suy tư, nghĩ ngợi thì Thiên lên tiếng dục. Sao, mày có đồng ý không? Để tao gọi cho người ta. Kẻo lão ta thấy lâu lại báo lại, lão lại tưởng không vay nữa. Thôi được rồi, ok. Mày nói với lão là đến chiều sẽ có sổ đỏ. Tao về nhà lấy. Khoảng đầu giờ chiều tao cầm sang cho mày nhá. Rồi thống nhất nhá. Giờ mày về đi. Tao gọi cho lão ta ngay bây giờ. Nhớ đầu giờ chiều mang sang rồi tao đi lấy tiền về cho nhá. Lợi chào Thiên. Rồi ra về mà trong lòng nàng chiếu ưu tư. Chưa biết tính toán thế nào. Có khi phải đánh liều. Lúc mẹ đang ngủ mà lấy thôi. Chứ làm sao mà được bây giờ. Về đến nhà lúc này trên chiếc giường quen thuộc, bà Thắng đang ngủ. Tiếng thở đều đặn vang lên nhẹ nhẹ. Nhân thế cơ hội đã đến, Gã tiến lại đứng cạnh giường độ 10 giây vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Gã rón rén đưa tay lên chiếc hộp gỗ nhỏ nằm ngay phía bên cạnh bà mẹ, rồi bê lên và chạy vào phía giường của mình. Thao tác cực kỳ nhanh. Trong thoáng chốc gã đã lấy được thứ cần lấy và trả cái hộp gỗ về vị trí cũ như chưa hề có gì xảy ra. Gã mừng lắm vì không ngờ lại lấy được nó một cách dễ dàng như vậy. Nhưng mà gã đâu biết rằng khi gã mang cái hộp gỗ đi, bà mẹ của gã đang ngậm ngùi, không lên tiếng mà chỉ khẽ nấc lên trong cổ họng rồi phó mặc tất cả cho thằng con mất trị. Phải, bà không có ngủ, bà đang thức chứ. Bà thấy hết mọi việc nhưng cũng chẳng làm gì khác được ngoài việc nằm đó mà nhìn, mà uất ức, mà khổ đau trong tận tâm can. Đúng như lời hứa hẹn, đầu giờ chiều đó gã mang sổ đỏ nhà đất sang cho Thiên, rồi ra về cùng với lời hứa hẹn của Thiên là chập chọn tối hôm nay gã sẽ mang tiền sang nhà. Lợi chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến lớn trên thị trấn vào tối ngày hôm nay. Một buổi tối sẽ quyết định vận mệnh của một cuộc đời. Gã đã nhờ Thiên liên hệ với mối đánh lớn trên phố huyện. Tối đó gã thuê một chiếc taxi đi theo địa chỉ mà Thiên đã ghi cho gã trong một mảnh giấy nhỏ. Thiên hôm nay bận một chút việc nên không đi cùng gã được, mà để một mình gã tự thân xoay chuyển và tự quyết định cuộc đời của mình. Bước chân vào đến vị trí sát phạt, Lợi choáng ngợp khi thấy những sấp tiền cao ngất ngờ trồng thành những hàng cột nhấp nhô. Đúng là sòng bài như thế này mới gọi là sòng chính hiệu chứ. Cứ có con nhỏ giòn như ở nhà mùa xuân thì chỉ xứng đáng gọi là tép diêu thôi. Lần đầu thử vận mệnh trong một không gian sang trọng như thế này nên Lợi có vẻ hơi run. Gã đặt túi tiền lên bàn rồi ngồi vào vị trí mà tim vẫn cứ thình thịch như là muốn nhảy ra bên ngoài. Bốn tay chơi đã sẵn sàng. Một gã bồi mang ra một cỗ bài mới cứng rồi đem đến cho từng người kiểm tra xem đã bị ai bóc hay chưa. Xong xuôi rồi gã bồi đó sáng bài lên một lúc và đặt vào vị trí giữa bàn xem có vị nào cắt hay không. Tất cả đã gật đầu. Lúc này gã ta mới dám chia bốn vần bài về phía trước mặt những người chơi. Hôm nay đúng là vận đỏ đã đến với Lợi thật rồi. Sau mấy ván đấu đầu tiên, tiền đã về tay của gã hết. Mấy chân chơi trước phải thay người mới vào do hết sạch tiền chơi. Nhưng thay vào đó rồi sau mấy lần cực lớn thì tiền cũng về tay Lợi sạch. Một lão ước chừng cũng đã có tuổi, gom chút ít tiền cuối cùng đầy về phía Lợi rồi lẩm bẩm. Đỏ, quá đỏ chứ không phải là đỏ. Tôi chưa từng thấy ai mà ăn đến 20 mấy ván thông như vậy. Bái phục đấy. Lợi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ra điều mình là tay chơi cờ khôi, không hề bị tiền chi phối. Nhưng trong bụng thì gã sướng lắm. Gã quyết định tí nữa ra về phải hét lên một tràng thật lớn cho bung hết cái cảm giác thỏa mãn bên trong dồn nén đáy lòng ra. Một tay chơi chắc cũng trạc tuổi như Lợi, đứng chầu rìa từ nãy đến giờ, chứng kiến dây đỏ của Lợi nên cũng hơi e dè. Trước khi vào thay chân, một gã cháy túi tên này nói: "Thôi, ông này nghỉ đi. Đỏ đến như vậy ai mà chơi lại cho ông được chứ?" Lợi đồng ý ngay: "Quá đủ rồi. Chừng này tiền là ngoài sức tưởng tượng rồi. Không nên tham lam quá. Dù vận đỏ của mình đang đến nhưng cũng phần phải biết cái giới hạn mà dừng lại." Rồi gã đứng lên, gom tiền, cho vào cái túi, rút ra mấy tờ boa cho tay bồi bàn và hứng khởi ra về. Nhưng vừa bước được vài bước, chưa tới phía cánh cửa thì cánh cửa đột ngột mở bung ra. Một nhóm công an lao vào và hô lớn: "Tất cả ngồi im tại vị trí, không được di chuyển. Xung quanh khu vực này toàn bộ đã bị bao vây." Vừa nói mấy chiến sĩ công an lao lại bắt giữ toàn bộ những người có mặt và tịch thu hết tài sản. Dĩ nhiên Lợi cũng nằm trong số những kẻ bị tra tay vào cổng. Tất cả bị áp giải đưa ra xe rồi lao vút đi trong màn đêm tĩnh mịch. Chẳng có ai ngoái đầu lại nhìn xem. Ngay phía sau đang có một gã nép sau một bức tường, dõi theo chiếc xe cảnh sát rồi nở nụ cười thỏa mãn. Đó là Thiên. Gã là người báo công an về hang ổ của tổ chức cờ bạc tầm cỡ này. Gã biết từ lâu lắm rồi, vì chính gã thi thoảng cũng ghé lên đây chơi. Nhưng mãi hôm nay gã mới báo, vì đơn giản một điều thôi: đêm nay có Lợi trời đây. Vậy là mọi chuyện êm đẹp cả rồi. Giờ đây với mảnh đất kia chắc chắn đã nằm trong tay gã. Nhưng mà chợt nhớ về một điều gì đó, tự dưng lại làm thấy hơi bất an trong lòng. Thằng Lợi bây giờ đã đi tù, nhưng còn bà Thắng, mẹ quán đang nằm liệt giường trong căn nhà đó giờ phải làm thế nào? Nhưng mà chợt hắn lóe lên trong đầu một kế hoạch mà hắn chắc mẩm 100% sẽ thành công trọn vẹn. Hắn không về nhà mà về thẳng nhà Lợi luôn. dù đêm đã khuya. Hắn mở đèn lên thì thấy bà Thắng vẫn nằm trên chiếc giường đó, và hình như bà đã ngủ. Hắn tiến đến gần bên rồi khẽ gọi. Bác Thắng, bác Thắng ơi. Bà Thắng giật mình tỉnh giấc. Bà Khái mở mắt ra rồi nghếch nghếch cái đầu và đáp trả. Gá tỏ vẻ buồn rầu rồi nói gọn lỏ một câu. Bác Thắng ơi, thằng Lợi nó bị tai nạn xe chết rồi bác ạ. Dứt câu, hắn chạy lao vút ra khỏi phòng và một mạch trở về nhà. Thông tin như một tia sét xẹt ngang, vành tai. Bà Thắng trợn trừng mắt, miệng lắp bắp nhưng không nói được. Tại phòng tạm giam, Lợi sau một đêm không ngủ vì muỗi, giật mình nhìn ra những cái hở mới biết là trời đã sáng. Gã thất thần nhìn lên bức tường phía trước mặt và ngồi chết chân như người bị thôi miên. Một chiến sĩ công an từ ngoài bước vào rồi gọi Lợi lại và nói. Anh Lợi, chúng tôi rất buồn khi phải báo thông tin này với anh. Lợi đoán chắc là về vấn đề mình bị xử phạt hoặc ngồi tù vì tội đánh bạc, nên gã chỉ nhếch mép cười và không đáp. Anh công an nói tiếp. Chúng tôi cho anh được phép về nhà, nhưng dưới sự kiểm soát của công an, vì... Lợi ngạc nhiên ngoái đầu sang nhìn, anh công an chậm rãi. Vì... mẹ anh chết rồi. Lợi há hốc mồm, mở mắt thao láo rồi cứ từ từ gục xuống nền vì thông tin quá bất ngờ và đột ngột. Ngay hôm đó gã về chịu tang mẹ. Nhìn người mẹ nằm co ro trên chiếc giường cú mềm, cơ thể gầy guộc hôi hám, dân làng chòm xóm ai cũng xót xa và thương cảm. Gã Lợi hôm nay gã khóc nhiều lắm, cứ khóc một lúc rồi mệt quá lại thiếp đi. Trong giấc mơ gã lại thấy mình đang cầm trên tay một bọc tiền thật lớn, rồi gã nhà có nhà lầu xe sang, sống cuộc sống viên mãn đủ đầy. Giờ đây gã là kẻ trắng tay, và sau khi lo tang ma cho mẹ xong thì phải chuyển đến nhà tù định cư. Vậy nhưng mỗi khi thiếp đi thì gã vẫn luôn mơ mộng về một vận đỏ sẽ đến với mình. Xa xa phía ngoài sân, gã Thiên đang thầm cười trong lòng và còn đắc chí với một kế hoạch mà mình đã vẽ ra. Nó quá rực rỡ và quá thành công. Gã tự nói một mình. Làm gì có cái gọi là vận đỏ cho mày đổi đời cơ chứ. Đổ ngu thì chết thôi. Không gian chung quanh bao phủ một màu tang trắng. Sự náo nề đó, nó càng tăng thêm gấp bội khi trong lòng Lợi còn hoang nặng một mơ ước xa vời. Quý vị và các bạn thân mến, về Lâm Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn một cái câu chuyện ngắn, một tập thôi, có tựa đề là Vận đỏ đen của tác giả Nho Hưng. Và sau cái câu chuyện này thì chúng ta đã đúc rút ra được một cái câu mà rất đúng từ trước đến nay, đó là cờ bạc thì ra đi mà ở, lô đề thì ra đi mà ở. Người ta đã nói rồi, những cái gì mà nó về đỏ đen ấy, thì không bao giờ nó bền được cả. Chúng ta phải đi lên, chúng ta phải kiếm tiền bằng chính cái đôi tay và sức lực của mình, chứ không phải chỉ dựa vào những cái đỏ đen ăn thua mà chúng ta có thể sống bền lâu được. Tuy nhiên thì trong cuộc sống này không thiếu những người mà không có công ăn việc làm, và họ phải sống bằng cái nghề cờ bạc gạo. Quý vị có thể, nhiều quý vị biết cái cờ bạc gạo là như thế nào, còn nhiều người thì người ta không biết cờ bạc gạo là sao. Hiếu Nhung cũng trích dẫn một ngắn một chút thôi. Cờ bạc gạo đó là những cái người mà chuyên sống bằng cái nghề đỏ đen, đi đánh bạc, đánh lô đề để kiếm cơm, và đó là cái nghề chính của họ để họ kiếm sống, chứ không phải là đam mê. Và anh này cũng vậy, không có công ăn việc làm nhưng mà lại muốn có một cái thu nhập cao, nhanh, cho nên là đã tìm đến cái con đường là ngồi đánh bạc ở trong những cái ổ bài bạc, và cuối cùng cái kết nó không viên mãn thì nó luôn luôn đến với những người như thế này. Đó là bị công an bắt rồi, rất là đau lòng. Mẹ của anh bị sốc thông tin giả, đó là con bị tai nạn xe chết và bác ấy cũng qua đời luôn. Rất là tội cho cái trường hợp này. Và cảm ơn tác giả Nho Hưng đã gửi đến cho chúng ta một cái câu chuyện ngắn rất là hay về đề tài xã hội. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều câu chuyện hay như thế này nữa trên Chị Dậu. Chỉ với một thao tác, đó là quý vị bấm like và follow đăng ký kênh Chị Dậu, để Hồng Nhung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những cái câu chuyện hay như thế này nữa. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.